Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chuyên đề 15 của môn Nhẫn Nập Triết Học Phật Giáo giới thiệu khái quát về thế giới quan Phật giáo. Chủ thứ thứ hai đó là ngẫu nhiên luận, tiếng Bali gọi là Ahetu Abhacaya. Hetu là nhân, Ahetu là vô nhân, Bhacaya là duyên, Abhacaya là vô duyên. Tức là đây là học thuyết cho rằng là mọi sự vật hiện tượng trên đời nó diễn ra theo cái tính cách ngẫu nhiên, không có nguyên nhân, không có kết quả. Thì dĩ nhiên là trong đời đó, cứ mỗi một tích tắc trôi qua nó có rất nhiều các sự kiện diễn ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng mà không thể nói rằng là vũ trụ này nó là một sự ngẫu nhiên hay là mạng lưới ngẫu nhiên được. Nó đều có nhân và duyên hết. Người không có kiến thức nối kết, kiến thức mạng lưới, thì họ thấy rằng là các sự ngẫu nhiên đó là độc lập tồn tại. Thì về bản chất á, thì ngẫu nhiên luận có phần tiến bộ hơn thần ý luận, nhưng mà nó vẫn đi đến một cái hệ quả rất xấu cho xã hội và cộng đồng, đó là phủ định đạo đức. Vì ngẫu nhiên thì còn gì là đạo đức nữa. Cái thiện không trở nên nâng lên thành đạo đức, cái ác không trở thành là phi đạo đức. Thiện và ác nó trở thành là lưng lửng với nhau. Cái đó nó rất là nguy hại. Có thể trong thời điểm đó người ta có thể sống tốt bằng lương tâm cao quý, nhưng mà khi có cạm bẫy và cám dỗ thì cái sự cao quý đó bị đốt cháy, bị mất đi, và người đó được gọi là bị biến chất, trở thành kẻ xấu. Thứ ba là duy vật luận. Tức là đây là chủ trương có trước đạo Phật nhiều năm, và là một trong các trường phái triết học Ấn Độ cổ đại, Chavaka. Và một phái thứ hai đó là Chivaka. Hai phái duy vật luận của Ấn Độ cổ đại thì cho rằng đó, vật chất là có trước, còn tâm thức con người là một loại vật chất thôi, cao cấp. Ở phương diện này đó là chủ nghĩa duy vật Chavaka của Ấn Độ đồng với chủ nghĩa Mác Lênin của thời hiện đại. Mà cái khác nhau căn bản giữa hai cái phái duy vật đó, ở chỗ là phái duy vật cổ Ấn Độ, người truyền bá nó là các đạo sĩ, tức là họ là các vị đi tu. Còn các nhà duy vật hiện đại đó là những người đấu tranh giai cấp. Thì rất là căn bản. Hệ quả tất yếu của chủ nghĩa duy vật theo quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ đó, đó là có thể dẫn đến sự băng hoại đạo đức khi cho rằng chết là hết. Cái đó được gọi là đoạn kiến. Thì bây giờ chúng ta cũng nên hiểu rõ thêm chút xíu nha. Trong ba nhóm tôn giáo chính của thế giới xuất thân từ châu Á, thì nhóm Đa Thành Giáo của Trung Quốc, Nho và Lão, thì chủ trương là có nhiều kiếp sống. Nhóm tôn giáo Ấn Độ, cụ thể là Bà La Môn Giáo, cũng chủ trương là có nhiều kiếp sống. Nhưng mà nhóm tôn giáo Abraham là tổ phụ á, thì chủ trương á, cuộc sống của con người á, nó chỉ có một kiếp ở trên quả địa cầu này thôi. Thì một kiếp đó được định nghĩa là gì? Từ lúc được sinh ra cho đến lúc là chết. Khi mà chết á, thì con người chỉ có hai cái hình thái tái sinh thôi. Nếu mà tin vào cứu rỗi của Chúa, được của Chúa cứu rỗi, thì họ được về thiên đường. Còn bằng không á, thì bị đày xuống quả ngục. Như vậy chúng ta có thể nói một cách nôm na đó là các tôn giáo nhất thần có tổ phụ là ông Abraham của Do Thái giáo, ở một cách thức nào đó cũng là đoạn kiến, và nó khác với cái hệ thống đa thần giáo của Ấn Độ và Trung Quốc, hay là hệ thống Hy Lạp cổ đại. Và khi cho rằng đó là kiếp sống con người chỉ có một kiếp duy nhất ở trên quả địa cầu này đó, thì người ta đó không tin vào nhân quả. Mà khi không tin nhân quả rồi mà làm ác, làm ác cực kỳ ác độc. Cho nên tôi thường khuyên các đệ tử của tôi đó, có lý gì lấy chồng rồi, thứ nhất là đừng lấy những người vô thần. Tôi không phải là phân biệt đối xử, tôi cảnh báo trước. Và những người vô thần á, khi họ nói chuyện họ ngang như cua. Rồi đi chùa đó phải giấu, đi làm việc thiện đó là phải giấu, mất đi cái quyền tự do dân chủ của mình. Lúc đầu mới quen thì ai cũng dễ thương, dễ mến, vì đó là bộ mặt ngoại giao. Còn khi mà chính thức làm vợ chồng rồi là bộ mặt thật nó mới lòi ra. Cho nên đó, lấy vợ lấy chồng dù có điển trai đẹp gái giàu sang mà hay vô thần thì thôi xa tránh trước đi cho khỏe. Thứ hai đó, đó là những người tin chỉ có một kiếp sống ở trên quả địa cầu này thôi. Khi họ chửi thì họ cũng chửi tà canh mặt kiếp, họ đâu có tin nhân quả gì đâu. Cái người tin nhân quả tao đâu dám chửi bậy, tao dám thóa mạng người khác, xúc phạm người khác. Còn tin nhân quả chứ cần gì vô xưng tội cái hết tội, còn lâu như sao mà hết được. Nó rất là nguy hiểm ha. Thì chúng ta nhớ như vậy đó, là các tôn giáo có nguồn gốc tổ phụ Abraham nói theo Phật giáo vẫn là một nhóm đoạn kiến luận. Nên là giống như là chủ nghĩa duy vật, ở cái chỗ là chết, không có thêm cái tái sinh nào trên quả địa cầu này nữa. Hay là các quả địa cầu có sự sống con người, rộng hơn nữa là sáu cõi phàm. Thứ tư là chủ nghĩa duy tâm luận, thì cho rằng vật chất là có sao, vật chất là quá hiện của tâm, tâm có trước, tâm như là đáng sáng thế, tâm thay thế vai trò sáng thế. Thì nhiều nhà duy Phật á, ở tại Việt Nam ngộ nhận rằng á, đạo Phật là duy tâm, mà nhiều tăng ni cũng ngộ nhận như thế. Thì một trong hai trường phái triết học Ấn Độ cổ đại là Yogacara, cái này là tăng ni học chắc là đã biết hết rồi, được quan niệm là chủ nghĩa duy tâm. Và một số người đó thì ta phản biện đó rằng là du già tông không phải là duy tâm. Thì với học thuyết của ta là Vinyapti Matra, Matra gọi là duy, Vinyapti đó là thức, Vinyapti Matra là duy thức, thức có trước. Rồi thế giới dạng tượng gồm có sơn hà đại địa, cỏ cây hoa lá trời mây non nước và vũ trụ bao la này đó đều là quá hiện của tâm đó. Không có tâm thì không có thế giới đó. Thì vậy đó là phủ định cái sự tồn tại của thế giới khách quan. Hoặc là thế giới khách quan đó chỉ là cái bóng ảnh của vô thức thôi. Thì đây là tông phái duy nhất của Phật giáo chủ trương duy tâm. Nếu mà nói một cách khách quan á, nếu có duy tâm đó, đó là tông du già, thì được phiên âm đó là tông pháp tướng hay là tông duy thức. Còn chủ trương Đức Phật là không có duy, cái nào là duy đó, cái đó là cực đoan đó, nên nhớ. Và Đức Phật á không chủ trương cực đoan, chủ trương trung đạo. Cái thứ hai đó, cái nào là cái duy đó thì cái đó nó ngược lại với là duyên khởi. Đang khi Đức Phật chủ trương mọi thứ là duyên khởi, duy thần, duy tâm, duy vật hay là ngẫu duyên đều là phủ định tính duyên khởi. Từ duyên khởi tôi thường đổi lại thành đó là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Nó hơi dài dòng chút xíu nhưng mà nó sẽ làm rõ nghĩa được. Tức là nó có tính tương quan, tương tác, chứ không có một nguyên nhân nào là quan trọng hay là duy nhất. Thế vậy là qua hai bài kinh nêu trên đó, thì chúng ta đã thấy Đức Phật loại trừ bốn học thuyết quan trọng: thuyết duy thần, thuyết duy vật, thuyết duy tâm và thuyết ngẫu nhiên, hay còn gọi là thuyết duy ngẫu. Nó chỉ có sự ngẫu nhiên thôi. chứ không có tính quy luật. Thánh tịnh đạo luận của ngài Buddhaghosa có đoạn phát biểu thế này: không thể tìm ra một tạo vật, một Brahma sáng thế hay một vị nào khác làm chủ vòng luân hồi hay là vòng luân chuyển sống. Chỉ có hiện tượng diễn tiến lệ thuộc vào các điều kiện khách quan. Đây là một cách thức mô tả về học thuyết duy khải. Nhưng tôi cũng nhiều lần cảnh báo, đó là cái câu chuyện sau khi giác ngộ được mô tả trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, rằng là Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, đó là câu chuyện được biên tập về sau chứ không có trong lịch sử. Vì ba lý do. Thứ nhất, cái mô típ câu chuyện đó nó mâu thuẫn với cái động cơ xuất gia và lý tưởng xuất gia của Đức Phật. Chối bỏ cơ hội làm vua, xích nửa chết do tu khổ hạnh sai lầm, rồi cam kết là không giác, không rời khỏi cội Bồ Đề, thì không có lý do gì sau khi giác ngộ Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Cái mô típ tâm lý đó nó không có thích hợp. Mà người trước đất tuệ giác thì phải đi độ sinh, chứ làm sao mà đi nhập Niết Bàn. Nên cái câu chuyện nó hư cấu rất là dở, nó làm cho người ta thấy là Đức Phật đã bị trầm cảm mà. Sau 49 ngày tu thiền định là bị trầm cảm mà không muốn độ sinh gì nữa. Đa khi trước đó còn là thái tử thì muốn độ sinh, còn là đạo sĩ muốn độ sinh, mà khi giác ngộ không muốn độ sinh, làm sao chấp nhận được. Mà cái thông điệp đằng sau câu chuyện này nó là gì? Đó là hóa thân của Thượng Đế Phạm Thiên Sahampati ba lần thưa thỉnh cầu khẩn Đức Phật diệu pháp luân. Cũng chẳng khác nào như cái thông điệp muốn nói rằng đó là hóa thân Thượng Đế, tức là Thượng Đế đó đã nhường giang sơn vũ trụ này cho Đức Phật rồi, nhận Đức Phật làm thầy. Thì thay vì đi theo đạo Bà La Môn thờ Thượng Đế thì trực tiếp đi theo Đức Phật luôn, vì Thượng Đế cũng đã quy với Đức Phật. Cái thông điệp nằm chỗ đó. Mà đang khi Đức Phật á, cho rằng á, Thượng Đế không có thật, thì làm sao có cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Thượng Đế được mà tin. Cái câu chuyện đó rất nhiều tầng này ta tin xói cổ luôn. Vậy có nhiều thứ biên tập vào sau này nó rất rối, nó làm cho ngữ nghĩa và động cơ lý tưởng độ sinh của Đức Phật đó bị giảm đi. Nếu không có Sambati rành năn nỉ thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn vô dư sau khi giác ngộ, thì còn gì là trầm cảm cho bằng. Người trầm cảm thì chỉ muốn chết thôi, không muốn làm gì hết rồi. Mà giác ngộ là tỉnh thức là làm sao mà là trầm cảm được. Học thuyết qua bốn câu: cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này gì, cái kia diệt, là trụ cột của thế giới quan Phật giáo. Xóa sổ một cách rất nhẹ nhàng và dứt điểm thuyết sáng thế của Thượng Đế. Thuyết vật chất là có trước, thuyết vật chất là có sau, tâm có trước. Và thuyết duy ngẫu, tức là ngẫu nhiên trong đời, không có quy luật gì hết. Thì theo truyền thống của Thượng Tọa Bộ, vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết này. Còn trong kinh điển Đại Thừa đó, thì 7 tuần lễ đầu á, Đức Phật thuyết giảng kinh Đại Thừa cho Bồ Tát đến từ các hình khác. Đây là yếu tố huyền thoại học, có thật trong lịch sử. Nhưng mà những người theo Đại Thừa ta tin cái học thuyết đó là sau khi thuyết giảng các kinh Đại Thừa cao cấp xong rồi đó, Đức Phật mới quay trở lại giảng kinh A Ngàm theo hệ thống phán giáo của Thiên Thai. Thì đó là hệ thống phán giáo rất là nhiều sai sót, không có chấp nhận được. Như vậy là giữa quan điểm của các nhà Thượng Tọa Bộ với các nhà Đại Thừa đó, thì tôi vẫn chấp nhận học thuyết Thượng Tọa Bộ rằng là 49 ngày đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật chưa vội vã đi truyền bá chân lý mà hình thành ra các học thuyết quan trọng. Tuần lễ thứ nhất á, hình thành ra học thuyết á, Niết Bàn. Tuần lễ thứ hai đó, hình thành học thuyết á, bốn trọng ơn trên nền tảng biết ơn cây Bồ Đề. học thuyết thứ ba hình thành nhân sinh quan giác quan con số 18, bao gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan. Tuần lễ thứ tư hình thành ra học thuyết thế giới quan qua tương quan, tương tác, tương duy, tương thuộc. Tuần lễ thứ năm thì hình thành ra học thuyết đạo đức học. Giá trị con người nằm ở đạo đức chứ không phải là màu da và giai cấp. Học thuyết thứ sáu là tu đạo quan, tức là chấp nhận nghịch cảnh, không bỏ cuộc nửa chừng để trở nên vĩ đại. Và tuần lễ thứ bảy đó là thành lập nhị bảo, bắt đầu lên đường chuyển pháp luân. Thứ nhất là những học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật là được hình thành trong 5 tuần lễ đầu tiên. Theo kinh Trường Bộ, bài kinh thứ 22 Khởi Thế Nhân Bản và kinh Bản Duyên, thì Đức Phật có dạy thế này: do nghiệp tái sanh trước mà người tự cho mình là Thượng Đế đó mới ngộ nhận mình là đáng sáng thế. Thì bài kinh này nó nói về nguồn gốc con người là có mặt ở trên quả địa cầu này là từ con người, chứ chẳng có từ Thượng Đế nào hết, mà con người đến từ hành tinh khác. Họ đến bằng phương pháp gì thì bản kinh Khởi Thế Nhân Bản không đề cập đến. Nhưng mà khi mà họ trải nghiệm các hạnh phúc trần đời ở trên mặt đất này với môi trường sinh thái rất ấn tượng, rồi các loại cây trái rất là phong phú, rồi phong cảnh hữu tình, khí hậu thích hợp, thì cái người đầu tiên đó đã không còn nguyện vọng quay trở về lại quả địa cầu mà người đó đã xuất phát. Nhưng mà sống một thời gian thì ông cảm thấy cô đơn quá, cho nên ông mới khởi lên một cái ý niệm: giá mà trên quả địa cầu này cũng có những người giống như tôi, bao gồm người nam người nữ, thì hạnh phúc biết mấy, để cùng nhau hưởng hạnh phúc trần đời. Thì tình cờ với cái nguyện ước đó, có một số cư dân ở qua địa cầu khác cũng bằng phương pháp tương tự đã đến được quả địa cầu này, và họ đã chọn quả địa cầu này là nơi quê hương thứ hai của họ, không muốn quay về nữa. Cho nên làm cho cái người đầu tiên đó bị ngộ nhận quan tưởng rằng là do cái quyền ước của mình mà những người khác có mặt, cho nên mới tự xưng mình là đáng sáng thế. Đó là cái cách lý giải của Đức Phật về lý do tại sao có đấng sáng thế tự xưng mình là tạo ra vũ trụ mà vốn không có thật đó. Rất là thú vị. Và cái thú vị nhất ở trong cái câu chuyện này là gì? Con người được tạo ra bởi con người, chứ con người không được tạo ra bởi con vật, như là học thuyết tiến hóa của Darwin. Và con người cũng không được tạo ra từ Thượng Đế, vì Thượng Đế không có thật. Cha mẹ thì tạo ra chúng ta. Cha mẹ được tạo ra bởi ông bà. Ông bà được tạo ra bởi ông cố, bà cố. Ông cố, bà cố thì được tạo ra bởi ông sơ, bà sơ. Ông sơ, bà sơ thì được tạo ra bởi ông sở, bà sở. Cứ như thế truy nguyên về quá khứ. Tổ tiên của con người là con người, không phải là con vật, cũng không phải là Thượng Đế. Cái chữ thượng trong chữ Hán là ở trên. Ở đây là trên các tầng mây. Đế là vua. Vua trên các tầng trời hay là trên các tầng mây thì gọi là đáng sáng thế. Bây giờ vũ trụ này được các nhà vật lý học chứng minh đó, nó đâu có từng trời gì đâu. Nó là vô cực, là vô tận, chứ không phải là một mặt phẳng. Quý vị có thể nghe lại cái bài mà tôi phản biện Ma Sơ Vui Vẻ đó. Một người Phật tử, cháu ruột của Hòa Thượng Phạm Thế Long, bị dụ đạo bỏ đạo theo Công giáo, tấn công đạo Phật mạnh mẽ trong thời gian vừa qua đó. Thì cái bài đó tôi nói rất rõ về cái lý do tại sao mà Galilei đó bị giáo hoàng thời điểm đó tuyên án tử hình và tha tội chết, rồi giam lỏng cho đến lúc bỏng chết, gọi là quản thúc tại gia đó. Là bởi vì Galilei là một trong các nhà khoa học vĩ đại, và cái học thuyết của ổng là học thuyết nhật tâm, tức là mặt trời là trung tâm, quả địa cầu được quay xung quanh mặt trời đó. Còn kinh thánh thì đưa ra là trái đất này là trung tâm, trái đất là một mặt phẳng, còn bầu trời là một cái đắp dung. Cho nên là ai mà nói khác với Kinh Thánh đó, được ghép tội truyền bá dị giáo, và cái bản án là gì? Nếu không xin lỗi, không từ bỏ học thuyết đó thì bị tử hình bằng những cái khung hình phạt cực kỳ ác độc. Người đánh cái từ tòa án dị giáo trong Google, nó sẽ ra hàng loạt các bài viết bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Nó là hàng ngàn cái ngôn ngữ trên thế giới này, nó đều có những cái bài viết về tòa án dị giáo đó. Thì như vậy đó, là tôn giáo có nguồn gốc từ Abraham á, thì đều cho rằng đó là Thượng Đế là đấng sáng thế, là nguyên nhân đầu tiên. Và trái đất đó, là trung tâm. Còn Galileo thì nó ngược lại, nó rất là giống với Đạo Phật. Cho nên là chúng ta phải ghi nhớ là Phật giáo cũng không có tán đồng học thuyết tiến hóa của Darwin. Bởi vì Phật giáo cho là con người có nguồn gốc từ con người. Con người không thể đẻ ra con vật không thể đẻ ra con người. Tiến hóa không thể được như thế vì gen di truyền đã quyết định. Gen di truyền đã được quyết định bởi biệt nghiệp và cộng nghiệp của con người ở những kiếp trước. Còn học thuyết của Do Thái giáo mà các tôn giáo phương Tây đó tiếp thu đó, thì nó hoàn toàn đi ngược lại với gen di truyền. Thượng Đế tạo ra, bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi cắt cớ thì không có ai có thể trả lời được. Nếu Thượng Đế là người tạo ra con người nha, thì trong Kinh Thánh của Chúa tạo ra bằng cách gì? Thứ nhất á, là Chúa nắng đất sét ra thành một người nam, rồi phà hê vào trong cái lỗ mũi của cục đất sét đó đó, để làm cho sự sống hình thành ở người nam. Rồi bắt bẻ một cái xương sườn của người nam tạo ra người nữ. Chấp nhận được không? Hoang đường. Nhưng mà những người theo tôn giáo đó là ta chấp nhận dữ lắm, vì ta được dòi sọ từ hồi nhỏ. Rồi bây giờ mình cho giả sử cái đó là chấp nhận được đi nha, có thật đi, giả sử thì Chúa, mình đặt ra là Chúa là người da trắng đi, thì tại sao có cả một cái châu da đen gồm có 50 mấy nước? Mà theo gen di truyền á, thì hai người da trắng mà quan hệ với nhau thì không thể tạo ra da đen hay là da màu. Bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề đó là màu da của Chúa đi, đáng sáng thế, là da màu, da đen hay là da trắng? Dĩ nhiên là Chúa chỉ có một màu da chứ đâu thể có nhiều màu da, vậy là nguyên nhân đầu tiên mà, đúng không ạ? Thế như vậy là con cháu của Chúa trên quả địa cầu này phải cùng một màu da chứ tại sao khác màu da? Rồi cái đó không là phá sản à? Nên tôi nói rộng hơn chút xíu, đừng có nói là tôi phỉ báng các tôn giáo khác, không có. Trong nghiên cứu chúng ta được quyền so sánh đối chiếu, mà mình dùng các ngôn từ chuẩn mực, cái đó không phải là phê phán. Nhưng mà những con chiên cuồng đạo ấy, thiếu hiểu biết ấy, thì họ nghe cái đó họ nhột dữ lắm, họ không chấp nhận sự thật. Chừng nào mình nói sai sự thật là mình mới sợ. Còn sự thật ở trong Kinh Thánh của ta mô tả thế, mình lập lại Kinh Thánh thôi. Họ được quyền lập mà mình lập thì họ chửi mình. Tại sao họ được có cái quyền được đọc quyền chân lý? Luật pháp nào cho phép như thế? Không có. Như vậy Phật giáo không khích lệ chúng ta truy nguyên cái nguồn gốc ban đầu của cuộc sống là cái gì, mà chỉ khẳng định rằng là sự sống con người trên các quả địa cầu là có thật. Thì đó là cái hay của Đạo Phật, mang tính thiết thực. Cho nên Đức Phật mới liệt các câu hỏi rằng là nguồn gốc của thế giới này từ đâu đó, vào cái nhóm các câu hỏi không có giá trị. Chứ còn Đức Phật dư sức để trả lời nguyên nhân đầu tiên của đó là duyên khởi. Nhưng mà khi hỏi cái câu hỏi đó là Đức Phật đó là trả lời vô ích. Cho nên Ngài khuyên thôi, hãy tìm kiếm những câu hỏi nào mang tính thiết thực. Chứ thực ra là rải rác trong các kinh Đức Phật gián tiếp trả lời hết á. Về yếu tố hình thành là con người và vạn vật á, thì Đạo Phật đưa ra học thuyết 4 nguyên tố vật chất. Tiếng Bali và Sanskrit gọi là Dhatu. Gọi đủ đó là Maha Bhuta, hoặc là Maha Bhuta Rupa. Maha là đại, Bhuta là yếu tố phổ quát. Tức là 4 yếu tố phổ quát này đó, nó hình thành ra cơ thể vật chất, sẽ là cơ thể vật lý của con người và thế giới vật chất. Cái này đó, trong kinh nó nhiều lắm, điển hình như là kinh Trường Bộ tập 1 trang 214. Thì giờ chúng ta chỉ cần nhớ là bốn yếu tố địa thủy hỏa phong á, là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, nó tồn tại trong mọi sự hiện tượng, trong đó có con người. Thứ hai đó là các khái niệm kiếp. Thì đây là những cái khái niệm được thêm vào về sau này trong kinh điển. Còn trong giai đoạn đầu của Đức Phật là không nói đến cái số lượng thời gian của mỗi kiếp đó là bao nhiêu. Và tính về thời gian đó thì số lượng kiếp hoặc là số lượng thời gian của mỗi kiếp là các kinh nói mâu thuẫn nhau. Vì nó được biên tập về sau này, chứ đâu phải do chính Đức Phật nói đâu. Thì đại khái cái học thuyết sau đây đó là chiếm đại đa số trong các kinh. Một đại kiếp thì bằng 80 trung kiếp, và nó bằng với 160 tiểu kiếp. Mỗi trung kiếp thì có 2 tiểu kiếp. Còn đại chế độ luận thì đưa ra là mỗi tiểu kiếp thì nó gồm có 84.000 năm. Cứ sau mỗi 100 năm thì con người giảm đi một tuổi thọ, cho đến lúc con người chỉ còn sống 10 tuổi thọ. Rồi quay trở lại từ 10 tuổi thọ, cứ 100 năm tăng lên 1 tuổi, cho đến lúc mà con người đạt được 84.000 tuổi. Cái này đó, nó không có tính khoa học. Cái này là những phần được biên tập về sau. Còn theo cái cấu trúc dân thể học á, tuổi thọ con người đó cho đến thời điểm hiện nay nhiều nhất vẫn là 140 năm thôi. Và người đang thọ nhất hiện nay thì chưa được 120 tuổi. Còn cái quy luật vô thường á, của các tế bào nó không thể làm cho con người sống thọ hơn được. Thì làm gì có cái chuyện mà nó kéo dài cho đến lúc mà con người được 84.000 tuổi, không có chuyện đó. Chuyện đó không có thật. Và cũng không bao giờ có cái chuyện con người nó rút lại chỉ còn có 10 tuổi thôi. Chuyện đó cũng không có thật. Chúng ta phải mạnh dạn cho rằng đây là những cái học thuyết đưa về sau này thôi. Vì nó phản khoa học chứ. Thì như vậy là nói chung á, cái số lượng năm cho tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp thì các kinh là khác nhau. Còn nếu là do Đức Phật đó là phải giống nhau chứ. Chứ tại sao ở kinh này thì nói cái số lượng này nó khác với kinh khác. Trong kinh A Di Đà và nhiều kinh khác của Đại Thừa thì Đức Phật đề cập đến cái cổ đời chúng ta đó thì có 5 điều ô trược. Thứ nhất là tuổi thọ ngắn, gọi là thọ trược. Thứ hai là kiếp sống nó ngắn, thì gọi là kiếp trược. Thứ ba đó là con người sống với các cái nỗi khổ niềm đau thì gọi là phiền não trược. Thứ tư là thiếu hiểu biết về trí tuệ và quy luật gọi là kiến trược. Và thứ năm là tất cả các loài hữu tình đều được sinh ra bằng tham ái, tức là tính dục, thì gọi là hữu tình trược. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn có đưa ra một cái dữ liệu khá lý thú. Đó là trong cái thời kỳ kiếp sơ đó, con người đó phát quang. Thì vật lý học hiện đại cho rằng là tất cả các vật thể bao gồm con người đều phát quang. Nhờ đó mà con người chúng ta mới nhìn thấy được, tạo ra một cái nhận thức về con người hay là sự vật, không có bị lẫn lộn với nhau. Còn trong giai đoạn đầu á, thời kỳ sơ khai của con người trên quả địa cầu á, người ta cũng chưa có phân biệt giới tính. Rồi sau đó con người mới nếm mùi đất, rồi tượng trưng cho sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Rồi bắt đầu á, mới tạo ra sự phân biệt, tranh chấp quyền sở hữu, rồi bảo vệ quyền sở hữu, tước đoạt quyền sở hữu, rồi tổ chức xã hội bao gồm bảo vệ cương thổ, nhà cửa, tư hữu hóa, rồi phân chia phe phái, tranh đấu nhau. Từ đó, đó các khế ước xã hội mới được hình thành. Thì luật pháp bắt đầu được thiết lập để đảm bảo được cái công bằng xã hội tương đối đó. Và con người sẽ có hai khuynh hướng lối sống: khuynh hướng hưởng thụ, ích kỷ, hẹp hòi, tiếc nuối, bỏ sẻn, keo kiệt. Và khuynh hướng sống thứ hai đó là hữu ích, có giá trị, biết chia sẻ, biết dâng tặng, biết phụng sự, biết đóng góp. Và mỗi một con người như vậy đều phải chi phối bởi ba cái luật. Đó là quy luật binh đao, tức là chiến tranh. Thời nào cũng có chiến tranh. Thì còn ở trên cái quả địa cầu mà sống với cái cõi dục giới, là chiến tranh nó phải diễn ra bằng cách thức này hay bằng cách thức khác, nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Thứ hai đó là chi phối bởi bệnh tật và chết. Thứ ba đó là bị nghèo nàn, thiếu ăn, thiếu mặc, suy dinh dưỡng, và tạo ra nhiều cái bức xúc và khổ đau. Phần hai, ba thế giới. Tôi dựa vào kinh Trường Bộ tập 3 trang 215, Trường Bộ tập 1 trang 294. Thì Đức Phật có đề cập đến là trước nhất là Kama Loka, tức là thế giới thiên nặng hưởng thụ tính dục và khoái lạc giác quan. Dịch nôm na đó là cõi dục. Thứ hai đó là Rupa Loka, tức là cõi sắc, thiên nặng về chủ nghĩa hình tướng và phước tướng. Thứ ba đó là Arupa Loka, tức là cõi vô sắc. Thì trong kinh điển Pali và A Hàm Tương Đương mô tả khá chi tiết về các cõi trời này. Luận án tiến sĩ của tôi có một chương cũng nói cái này khá chi tiết. Thì khoảng 1-2 tuần nữa tôi sẽ in tặng thì bản tiếng Anh và bản tiếng Việt để quý vị có thể tham khảo. Thì theo tôi đó là ba thế giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng được biên tập về sau, chứ không phải là của Đức Phật Thích Ca. Bởi vì cái mô hình thế giới này nó rất là máy móc và đơ cứng. Không thể có một cái thế giới nào mà trong đó đời sống con người nó chỉ là cõi dục không, suốt ngày tình yêu và tính dục không, làm gì có. Con người chúng ta là có ba cái múi thời gian: 8 giờ ngủ, 8 giờ làm việc, 8 giờ sinh hoạt. Dĩ nhiên đó là từ đó là có nhiều người ta ngủ ít hơn, có nhiều người ta ngủ nhiều hơn, có nhiều người sinh hoạt nhiều hơn, có nhiều người sinh hoạt ít hơn, có nhiều người hưởng thụ nhiều hơn, có nhiều người gần như không hưởng thụ. Và không thể có một cái thế giới nào chỉ có cái sắc chất không mà không có tâm thức, làm gì có. Cái đó nó chỉ rơi vào tình trạng như là mặt trăng, tức là trong giai đoạn ngoại tới giờ thứ ba không còn oxy nữa, thì con người động vật và dạng vật không thể sống được. Còn vô sắc á, tức là những người chỉ sống thiên đàng về tinh thần, về tâm thức. Thì theo tôi đó, đây là ba cái cấp độ tâm thức của con người, ba trường hợp tâm thức của con người. Ở trong mỗi một con người nó đều có ba cái khuynh hướng này hết. Có khi đó là chúng ta rất là thiên đàng về dục, như là người tại gia. Thì trong phần lớn các cái cuộc ly dị đó là do nó không có tương thích về cái nhu cầu hưởng thụ tính dục giữa vợ và chồng. Cái đó là cái tế nhị khó nói. Thế một người thì nó đặt nặng vấn đề đó, một người thì không quan tâm đến vấn đề đó. Cái người mà đặt nặng thì cho là mình mỗi lần muốn hưởng thụ phải đi xin xỏ, thì tự động nó chạm đến cái tự ái. Đang khi ta có tiền mà. Rồi cái đó nó là yếu tố chính dẫn đến tình trạng ly dị. Rồi có người ta thích cái trải nghiệm dục đó, nó phải diễn ra theo cái cách này cái cách nọ mà không đáp ứng được, người ta đi tìm những chỗ khác. Thế là có một số giai đoạn, một số con người nó thiên nặng về cái khuynh hướng đó. Mà không thể nói là cả một cái thế giới đó chỉ toàn là những con người như thế, làm sao có. Không thể được. Mỗi ngày mà cứ hưởng thụ cái này là chết sớm. Tại sao vua chết sớm? Thì vì ông hưởng thụ nhiều quá. Còn nền y học của Tây Y đó thì trả lời đó là khó chấp nhận được lắm. Nếu quý vị hỏi bác sĩ nha, để sống tại gia mà hỏi bác sĩ là mỗi một tháng chúng tôi nên có bao nhiêu lần quan hệ vợ chồng là vừa, thì bên Tây Y đó tùy theo sức khỏe muốn nhiều cũng được. Còn nó mới có chuyện đó, nó phải vừa cái mức độ nhiều hơn cái đó là thái quá là chết sớm. Các vua chết sớm là vì hưởng thụ cái này nhiều quá. Và cũng trên cái mô thức rằng đó là mỗi người chúng ta nó có ba cái trạng thái tâm, tâm dục, tâm sắc, tâm vô sắc. Thì bốn thầy trò đường tăng á, nó cũng phản ánh là bốn cái tính cách, bốn thái độ sống ở trong mỗi con người. Có khi thì chúng ta rất là trang nghiêm, đạo mạo, đạo đức đàng hoàng, đứng đắn như là quyền trang. Có khi thì chúng ta thực dụng, hưởng thụ thấp kém như là Chu Bát Giới. Đó là hưởng thụ kép luôn á, hưởng thụ ba lập phương. Thứ nhất là bụng heo, thứ hai là mõm heo, thứ ba là tai heo, thứ tư là ăn uống heo, hưởng thụ như heo. Gần như là cái yếu tố tạo hình nhân vật Chư Bát Giới là cái gì cũng heo hết. Heo từ lúc mà còn trên là cõi trời làm tướng, rồi khi mà xỉn cái là đi quậy khuấy rối tình dục Hằng Nga, mà Hằng Nga là bồ cưng của thượng đế, đụng đó. Rồi thái thượng lão quân á là quản lý ông tướng này, cho nên là thượng bồng nguyên sói đó được thái thượng lão quân xin tha tội chết. Thì ông thượng đế này ông vẫn còn ghen tức, mà mặc dù ông tha cho tội chết, nhưng ông phải chu dập cho cái cậu nguyên sói này đó trở thành là gì, Chu Bát Giới, xuống làm kiếp heo. Tức là tha thứ mà cũng không trọn vẹn đó. Ông thượng đế ông ác độc vậy chứ phải vừa đâu đó. Cho nên là ở kiếp trước cũng là heo, mà cái kiếp dưới này cũng là heo nữa. Cái hạt giống nó không phải dễ dàng dứt được. Có những lúc chúng ta chìm vào cái chủ nghĩa hưởng thụ đó, rồi sau đó tỉnh thức. Cho nên theo tôi đó, không có cái gọi là một cái nơi nào đó chỉ toàn là dục không, cũng không có một cái cảnh giới sống nào nơi đó chỉ là sắc giới không, không có một cái gọi sống chỗ đó chỉ là vô sắc giới không, không bao giờ có. Thánh phàm đồng cư độ thì đúng rồi, ở một cái cảnh giới nào như vậy nó cũng có trình độ là cao cao cấp, mà trình độ nó thấp chủng ở dưới này. Trình độ là cao thượng dưới đây là hèn hạ, ở mỗi con người do cái miệt nghiệp khác nhau. Thì đây là cái học thuyết á, là được đưa vào về sau này, chứ không phải là của Đức Phật Thích Ca đó. Thì cái nhiều học giả ta cũng có quan điểm tương tự đó. Như vậy là hữu tình ở trong ba thế giới vừa nêu đó, nếu chúng ta dựa vào kinh Trường Bộ hoặc là Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 1 trang 135, thì có tất cả đó là 41 loại hữu tình đó. Thì gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, nhân loại, rồi cõi trời, thì đó được gọi là dục giới đó. Cái này rất là chi tiết, quý vị có thể xem lại trên cái slide của tôi. Phần 3, điều kiện sinh và bốn sự sinh. Thì kinh Trung Bộ là bài kinh rất là thú vị, đề cập đến bốn yếu tố tạo ra sự sống của con người. Thứ nhất là tinh tra, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba là tinh và trứng đó giao phối trong ngày người nữ có khả năng thụ thai, và thứ tư á, trong vũ trụ này và trên quả địa cầu này đó, vừa có một người có mẫu số nghiệp tương đương vừa chết, nó gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Nếu so với y học hiện đại đó, là kinh Trung Bộ đi trước. Nhưng hiện đại nó chỉ nói đến ba yếu tố là tinh gia, trứng mẹ và nam nữ đó giao phối không có sử dụng biện pháp an toàn trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai. Nó trùng hợp với ba yếu tố đầu của kinh Trung Bộ. Còn yếu tố thứ tư thì y khoa bó tay, không đề cập đó. Tôi thường lý giải cái hiện tượng song sinh và đa sinh đó là do chết tập thể, mà cái mẫu số nghiệp của những người đó ngang nhau, cho nên nó là có mặt ở trong cùng một bào thai. Thì song sinh đó, nó có ba trường hợp: song sinh một cặp nam, song sinh một cặp nữ. 90 mấy phần trăm á thì ngoại hình của họ là giống nhau anh đúc. Ở chùa tôi có mấy cặp song sinh, có hai chú sa di là anh em song sinh, tôi cũng có một cái cặp đệ tử ni là hai chị em song sinh. Tôi gửi ở chùa Dược Sư. Như vậy là trong đệ tử xuất gia của tôi là có hai cặp song sinh rồi. Còn Phật tử ở chùa tôi có hai cặp song sinh. Tôi là hai Phật tử lớn, lãnh đạo quỹ đạo Phật Ngày Nay đó. Rồi hai cháu nhỏ 7-8 tuổi đi tham dự cái khóa tu búp sen từ bi. Ít nhất là có 4 cặp song sinh ở chùa tôi. Còn cái loại song sinh thứ ba đó là một nam một nữ. Thì song sinh một nam một nữ thì ngoại hình là khác nhau. Và tôi cũng có giai đoạn ở gần 3 tháng ở cái nhà có cặp song sinh này. Lúc mà năm 2008 khi làm Vesak Liên Hợp Quốc thì tôi ra Hà Nội, tôi mượn được 10+ căn nhà, mỗi căn nhà là 4 lầu, để đưa tăng ni Phật tử ra làm. Thì cái nhà mà tôi ở đó là ông chủ nhà đó năm nay là ông 85 tuổi, hiện nay vẫn còn sống khỏe. Thì ông có một cái người em gái là song sinh với mình, và cả hai đều là đệ tử của Hòa Thượng Viện Trưởng. Bà em gái đó là bà Đông, lãnh đạo đạo tràng Pháp Hoa ở Hà Nội. Thì hai đêm này đó, vì nhìn không thấy nào giống nhau cái gì hết trơn á. Ông anh thì cũng ốm gồm, và bà em á thì tướng hảo, khỏe mạnh. Ông anh á thì gần như là khửi miệng ông cũng không thèm nói, nhưng mà bà em á thì nó rất lanh. Lãnh đạo đầu tràng mà không nói lanh là sao ta đi theo được. Thì đó là lần đầu tiên tôi mới chứng kiến một cặp song sinh là khác nhau về ngoại hình. Còn hai cặp song sinh nữ ở chùa tôi đó, hai cháu gái 8 tuổi đó, rất là lạ, là khác nhau trời và vực, không có giống nhau cái gì hết trơn, từ tính cách cho đến là ngoại hình. Đó là hiện tượng rất là lạ, rất là lạ, nhưng mà vẫn có. Còn ở Mỹ thì vừa rồi có cặp song sinh đó, là một người da trắng, một người da đen. Đó là một cái hiện tượng rất là hiếm. Là bởi vì bà mẹ thì bà quan hệ với hai người bạn tình, một người bạn tình nam da trắng, một người bạn tình nam da đen. Nghĩa là khi sinh ra song sinh đó, là một người trắng, một người da đen. Cũng chưa từng có tiền lệ trên quả địa cầu này. Thì nó khác nhau về ngoại hình đó. Rất là lạ. Thì chết cùng một cái thời điểm đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng song sinh. Về bốn lợi sinh đó, thì kinh Trường Bộ tập 3 trang 270, Trường Bộ tập 1 trang 73, Đức Phật có nêu ra cha lá bù cha, tức là sinh ra từ trứng, tức là sinh ra từ bào thai, như là con người và một số loài động vật như là trâu, bò, ha. Các loài động vật bốn chân là phần lớn là sinh ra từ bào thai hết. Chỉ có con người là yếu nhất thôi, sinh ra là không tự đi được, không tự đứng được, không tự lo cho mình sống được. Còn tất cả các loài động vật bốn chân là sinh ra chút xíu, một hai phút sau là đi được, nó khỏe cùi cùi vậy đó. Quý vị thấy con hươu cao cổ không? Hươu cao cổ là từ cái vị trí mà con hươu mẹ nó sinh ra cho đến mặt đất là lúc là cao 4 mét, rớt bụp xuống một cái mà không gãy xương, thấy không? Rồi khoảng chừng 30 giây sau nó lùm cồm nó đứng dậy nó đi, đi không nổi, thì con mẹ hắt lăn cù bèo 5-7 vòng đau đớn vậy đó, là cái con hươu cao cổ nó gì nó đứng dậy nó đi luôn. Đó là cái huấn luyện của hươu cao cổ. Do cái con đó, nó phải đứng lại và đi, không bị, nếu mà không chịu đi đó là con mẹ nó hắt nữa là lộn vòng vòng mấy lộn trên mặt đất đó. Đau lắm chứ đâu phải vừa. Chỉ con người là yếu nhất mà. Thứ hai đó là andacha, tức là sinh ra từ trứng, như là loài gà, loài vịt, loài chim, loài rắn, loài rồng, loài cá. Thì loài sinh ra từ trứng là nhiều lắm quý vị. Quý vị thấy rùa biển không? Một lần nó đẻ vậy đó là mấy trăm trứng. Một con rùa đó đẻ mấy trăm trứng, mà một con rùa nó sống đến mấy trăm năm đó. Mà nó đẻ là gì? Nó vô trong cái bờ cát á, đào lỗ lên khoảng chừng 3 tấc, đẻ xong cái là nó lấp đất lại, lấp cát lại. Thì cái nhiệt lượng á, nó làm cho các cái trứng rùa này nó sau thời gian nhất định là nở ra. Và có con rùa nó bò ở dưới lòng đất 3 tấc, nó chui lên chứ gặp như mình mà nằm dưới đó mình chết luôn, đâu có đủ oxy để thở. Các con rùa đó nó khỏe thiệt. Và cái phản ứng đầu tiên của các con rùa này là gì? Bò ra biển. Nó đánh hơi được nó bò ra biển chứ không bò lên bờ. Lạ vậy đó. Tôi quan sát mấy cái bộ phim mà thế giới đó đây rất là ngạc nhiên. Thứ ba là Samse Dacha, tức là sinh ra từ sự ẩm thấp, sự nhơ nhớp. Đó là các loại côn trùng, ruồi muỗi, sâu bọ, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, bao gồm sida, rồi COVID-19, vân vân, các cái dịch cúm gà, dịch cúm heo, vân vân, đều là những cái loại mà thấp xanh hết. Rồi thấp xanh là nguy hiểm lắm. Nó là mối đe dọa về sức khỏe và tuổi thọ của con người. Thứ tư là quá sinh, Obapatika, tức là sinh ra từ sự biến hóa trong tự nhiên. Là cái chủng loại A nó biến hóa thành chủng loại B do biến đổi gen. Ví dụ như con lưu quăng trở thành con mũi, con tầm á trở thành con gì? Rồi á là mấy cái con kiến á trở thành con gì? Trở thành cái con bay. Một số con kiến á nó tự động nó trở thành cái con có cánh cái nào nó bay được. Đó là những cái con thuộc loại biến hóa, từ biến hóa mà sinh. Còn cái COVID-19 này nó có biến chủng ghê gớm đó, mỗi biến chủng mới của nó là dữ dằn hơn. Nó thay đổi gen. Nội mà đưa ra bốn loại hình thái sự sống không là chúng ta thấy là trình độ y khoa của Đức Phật và dạng dạy học của Đức Phật là đi trước các nhà y khoa dạng học đến 26 thế kỷ. Rất là đặc biệt. Điều 4, bốn loại thực vật nuôi sống chúng sinh. Thực vật đó, được gọi là Ahara. Thì trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 228, Trường Bộ tập 148, Tương Ưng tập 2 trang 103 và nhiều bài kinh khác lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thứ nhất đó, là đoàn thực Kabalinkara Hara, tức là các thức ăn có hình thù mà chúng ta có thể nhai và nuốt được thì gọi là đoàn thực. Tại sao nó có cái khái niệm này? Bởi vì người Ấn Độ á, khi họ ăn bằng bóc, cho nên họ phải nấu thức ăn nó nát bấy ra hết quý vị. Dù là thức ăn mới tanh đi nữa mà nhìn và thấy nó cũ kỹ, người ta làm nhừ nó ra hết và dùng tay người ta bóp đát lên thêm một lần nữa, dò lại thành viên. Bởi vì người Ấn Độ ăn bóc mà, thành viên dò mới bỏ vô miệng. Người Ấn Độ có rau, quý vị ăn họ ăn mà quý vị thấy điêu luyện đến độ là nó không dính rau. Người Ấn Độ nam 14-15 tuổi là có rau quay nó hết rồi, mà họ ăn cái mình không thấy rít dâu, đó cũng là điều rất là hấu luyện rồi. Cho nên trong giới tỳ kheo á nha, và tỳ kheo này có những cái quy định về quan nghi trong 100 điều chúng học á, là không được á, là dò thức ăn lên thảy lên vậy là miệng lên hứng lấy. Tức là có nhiều ông thầy đó, ông còn đi biểu diễn cái chuyện đó, có nhiều ông giỏi lắm thả lên về hả miệng ra nó lọt cái bô cái miệng chứ không dính đâu. Cái đó là mắc quan nghi đó. Cho nên mình gọi đây đó là thức ăn thức uống ha. Đoàn thực là thức ăn, đoàn là tròn chứ không phải là đoạn nha quý vị. Đoàn ha. Ví dụ là đoàn viên là sum hợp sum vầy. Thứ hai đó là xúc thực pha xá ha rác, tức là mắt á, nhìn thấy hình thái màu sắc, tai nghe các âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm á, là một loại thức ăn. Chúng sinh trong đó có con người bị chi phối bởi loại thức ăn này lớn lắm. Không có cái này là ly dị hết. Người nữ tại sao thích đi siêu thị? Bởi vì xúc thực của con mắt. Nhiều chị phụ nữ ta nghiện mua sắm luôn, mặc dù không có tiền cũng đi mượn tiền để mua sắm, mua về cũng không có xài đó. Có nhiều người đó có 100 đôi guốc, không phải là nó đùa đâu quý vị, mấy trăm bộ quần áo. Và có nhiều người giàu có đó, một đời của họ chỉ mặc có một bộ đó một lần thôi, nhưng mà không thèm cho ai, cho để hoài đó, để khoe thôi. Ai tới mở cái collection quần áo ra, collection về giày dép ra, collection về dầu thơm, khoe cho vui để thể hiện đẳng cấp của mình. Và các cái túi hàng hiệu, một cái túi như là 50.000 đô, 100.000 đô, 300.000 Mỹ kim, chỉ xài một lần thôi, đi đâu xuất hiện một cái lễ gì đó mang cái túi đó là thể hiện đẳng cấp hết. Cái đó đều là xúc thật hết, xúc thật của mắt và xúc thật của thân. Thứ ba là tư niệm thật, mano sancheta ahara, tức là cái tâm niệm của mình á, nghĩ cái này muốn cái kia, trông mong cái nọ, ước vọng mơ tưởng, trông để kỳ vọng, đều được gọi là thức ăn, đều gọi là thức ăn. Và thứ tư là thức thật, vinaya hara, tức là các nhận thức của giác quan là một loại thực phẩm. Thứ nhất là những cái nhận thức quan hỷ vui vẻ đó, nó làm cho mình không có đói. Quý vị mà cái ngày tốt nghiệp á, giờ chưa tốt nghiệp chưa thấy đâu, bữa tốt nghiệp á, đứng chụp hình cho đến 1-2 giờ trưa cũng không thấy đói. Nhất là đậu giải thủ khoa đó, được thầy tổ rồi bà con Phật tử đến chúc mừng vui dữ lắm. Mặc dù mình là người tu á, thấy không? Lúc mà cũng còn bị ảnh hưởng cái đó, chứ đó là người đời. Thì đây là bốn loại thức ăn nuôi sống con người và các loài động vật. Thì trong Luật Câu Xá chương 22 đó thì có cái đoạn thế này nè: bốn loại thức ăn lấy gì làm nhân, do đâu mà sinh? Thì câu trả lời là gì? Các thức ăn lấy sự khao khát ước muốn mà phát sinh, do cái sự thèm khát muốn mà nó sinh ra. Phần 4, pháp giới duyên khởi. Thì đối với học thuyết ở trong kinh Bali và A Hàm thì chúng ta đã hiểu cái quy tắc là cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh rồi. Đây đây là học thuyết tương quan giải thích về vũ trụ. Còn giải thích về nguồn gốc của con người đó thì nó có 12 mắt xứ sở sáu, chia làm 3 cái quãng thời gian: đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai. Mỗi một đời đó đều có những cái mắt xích, đó là lục dập, tức là 6 giác quan được hình thành từ cái tháng thứ 4 trở đi. Rồi sau đó là xúc, tức là các giác quan tiếp xúc với thế giới vật cảnh. Rồi bắt đầu là tạo ra nhận thức. Rồi nhận thức nó tạo ra cái cảm thọ. Cảm thọ nó tạo ra cái sự đam mê. Đam mê nó dẫn đến sự vướng chấp. Vướng chấp nó tạo ra cái cuộc sống lẳng quẳng. Cuối cùng là già bệnh và chết. Đó là các mắt xích ở trong một đời người. Dù là kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp tương lai thì cũng đều là như thế. Và chết không phải là hết. Cho nên cái tiếp tục có mặt ở trong bào thai. Và học thuyết đó được gọi là học thuyết sự sống là một vòng tròn. Còn duyên Phật luận và các tôn giáo có nguồn gốc tổ phụ Abraham được gọi là các học thuyết chủ trương đời sống là một đường thẳng. Chúng ta nên nhớ nha, đường thẳng và vòng tròn thôi. Và vòng tròn mới đúng, đường thẳng là sai. Đường thẳng gọi là đoạn kiến hay là đoạn diệt luận. Như vậy thì trong kinh Hoa Nghiêm á, vũ trụ được trình bày một cách sâu sắc hơn, chi tiết hơn, hệ thống hơn, thuyết phục hơn, dưới hình thức là một cái tương tác mạng lưới đa chiều và phức tạp, tức là gồm có n chiều. Vũ trụ và vạn vật đó được tồn tại hỗ tương tương tác, nhưng mà không có gây sự trở ngại lẫn nhau. Và từ đó thì Phật giáo Đại Thừa dựa vào kinh Hoa Nghiêm mới đưa ra học thuyết một là tất cả là một, đó là tính tương tác. Là theo nghĩa triết lý thôi chứ đừng nghĩa theo nghĩa đen như mấy vị. Nghĩa đen thì ta nói là vũ trụ này nó tồn tại trên một hạt cải, làm gì có chuyện đó. Hạt cải là hạt cải, vũ trụ là vũ trụ. Vũ trụ nó lớn hơn hạt cải gấp là tỷ lần, làm sao mà tồn tại trên một hạt cải. Ý ta muốn nói là bốn yếu tố phổ quát: đất, nước, lửa, gió, qua các cái nguyên lý như là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Nên là trong vật thể nào dù là nhỏ nhất như là một hạt cải, cho dễ hiểu, chứ thực ra hạt cải phải là nhỏ nhất, thì nó vẫn chứa được bốn nguyên lý đó. Và cái quả địa cầu đã to như thế cũng chứa bốn nguyên lý đó. Và một là tất cả, nghĩa là nó có cùng cái yếu tố cấu tạo đó. Phải hiểu theo cái nghĩa đó, đó là cái tính tương quan. Và tại sao không lấy cái hình ảnh khác mà phải lấy hạt cải? Vì ở Ấn Độ nhà nào ta trồng cải, nó là một cái nguồn kinh tế. trồng cải để ăn và trồng cải để làm giàu, làm giàu ăn á. Cho nên là Đức Phật thường dùng cái hạt cải để làm ảnh dụ. Ví dụ như cái câu chuyện Gotami, Kasi có một đứa con kết, một người con chết, và muốn cho đứa con trai sống lại, Đức Phật mới đưa ra cái điều kiện đó, đó là phải lấy một nắm hạt cải ở trong một gia đình mà chưa từng có người chết. Tại vì hạt cải nó rất là phổ thông ở trong cái đình trong quán đó. Thì quý vị cũng nên bắt chước cái này, giảng kinh thuyết pháp về lấy ví dụ là từ đời sống thật, mà ai cũng biết là nói ra người ta hiểu được liền. Thì 10 pháp giới tương quan đó, nó gồm có sự pháp giới, tức là thế giới của đời sống hiện thực, gồm có mọi sự vật hiện tượng đa dạng phong phú, độc lập, khách quan với ước muốn của chúng ta. Thứ hai là lý pháp giới, tức là thế giới lý tưởng, thế giới tạo ra các quy luật, thế giới có các quy luật, thế giới tồn tại trên các quy luật. Thứ ba là lý sự vô ngại pháp giới, tức là thế giới được thể hiện là lý trong sự và sự trong lý, sự và lý không tách rời khỏi nhau, tức là hiện tượng và bản chất có mối quan hệ. Thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới, tức là thế giới này nó dù là có dạng vật nhưng mà mỗi một vật đó, nó đều có tạo ra cái tính tương hòa giữa các cái sự vật hiện tượng khác, chứ không có độc tôn độc quyền. Đó là cái bốn cái lý thuyết về duyên khởi ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thì ngoài ra thì kinh Hoa Nghiêm còn đưa ra 10 huyền môn dung thông vô ngại giữa mọi sự vật hiện tượng, gọi chung là dạng hữu trong vũ trụ. Vì không có thời giờ nhiều nên tôi chỉ liệt tên nhắc để cho quý vị nhớ thôi. Đồng thời cụ túc tương ưng môn, tức là cùng một thời điểm mà mọi sự vật hiện tượng đó nó đồng thời có mặt, chứ không có cái nào có trước, cái nào có sau, nương vào nhau hình thành tồn tại và phát triển. Và tương tự quán hiệp tự tại, vô ngại môn, nhất đa tương ưng bắt đầu môn, rồi chư pháp tương tức tự tại môn, ẩn mật hiển liễu câu thành môn, vi tế tương dung an lập môn, nhân đà la võng cảnh giới môn, thật sự hiển pháp sinh giải môn, thập thế cách pháp dị thành môn, và duy tâm hồi chuyển dị thành môn. Quý vị có thể đánh cái từ khóa là thập quyền môn. Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ được dẫn đến một cái chương nói về vấn đề này rất là chi tiết, quý vị có thể tự đọc và tự ôn lại. Nghĩa là bài kinh Hoa Nghiêm và đặc biệt là phẩm này đó nhấn mạnh đến các cái mắt xích và mạng lưới tương quan giữa mọi sự vật hiện tượng, tức là không có nguyên nhân đầu tiên. Bây giờ mà nếu mà nhìn dùng cái từ duyên khởi thì người hiện đại không hiểu đâu, thì chúng ta phải xem đó là cái quy luật tương tác hay là quy luật tương quan. Để hiểu thêm về thế giới quan Phật giáo đó, thì quý vị có thể nghe thêm cái bài nói chuyện của tôi tại tập đoàn Hanaka ở tỉnh Bắc Ninh, cho ban giám đốc bao gồm CEO và tổng giám đốc cũng như là các trưởng phòng. Thì bài đó tôi được yêu cầu trình bày, đó là Phật giáo và khoa học. Thì chủ yếu là trình bày về cái vũ trụ quan Phật giáo. Thì quý vị có thể nghe lại phần đó, nó rất là chi tiết hơn những gì mà tôi nói nãy giờ. Ngoài ra thì quý vị có thể xem thêm tác phẩm Phật giáo và khoa học của giáo sư Trần Trung Ngọc. Thì quyển này do tôi xuất bản tại Việt Nam và viết là giới thiệu, nó có cái ấn bản PDF thì có thể tham khảo trên hệ thống Google Phật giáo và khoa học gạch ngang Trần Trung Ngọc. Thì lúc đó thì mình sẽ hiểu rõ về cái quan điểm vũ trụ luận của các tôn giáo là như thế nào, hệ thống triết học và quan điểm Phật học, để từ đó mới thấy được trí tuệ đặc biệt của Đức Phật về vấn đề này. Như vậy cái mục tiêu khi mà chúng ta học về học thuyết thế giới quan đó, thì chúng ta mới nhận ra được các cái giới hạn của chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Và học thuyết thế giới quan này nó cũng kêu gọi một cách gián tiếp về cái tính trách nhiệm đạo đức, về các hành vi thiện và ác, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực mà chúng ta làm, dầu luật pháp có kết án chúng ta hay chưa kết án, dầu có người phát hiện hay chưa, thì cái lương tâm cao quý của một con người đó, tu theo Phật đó, đó là phải dứt khoát nói không với những điều xấu và điều cực. Tại vì chúng ta tin rằng là chết phải là hết. Cái vũ trụ này nó là một cái phóng ảnh của nhân quả rất là chính xác, chứ không có một người nào đứng vai trò trung gian can thiệp chi phối điều hành. Bởi vì nếu có một người nào chi phối điều hành đó, thì người đó có thể bị đúng loạn bể hối lộ. Và do vì đó, vũ trụ này nó vận hành theo cái quy luật của riêng đó, cho nên không ai có thể can thiệp được, và nó diễn ra một cách rất là chính xác. Như vậy thì quý vị nên xem lại cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, để nói về cái nguồn gốc con người trên quả địa cầu của chúng ta, để đọc thêm cái quyển Phật Giáo và Khoa Học của Trần Trung Đọc, để hiểu sâu về các học thuyết khoa học. Vì giáo sư Trần Trung Đọc là người giảng dạy về vật lý học ở trường đại học Wisconsin, nơi mà giáo sư Lê Bình Thác tốt nghiệp tiến sĩ triết học vào năm 1974. Thì tôi có đến nhà của giáo sư Trần Trung Đọc 2 lần ở trong cái trường Wisconsin luôn. Vì ông được cấp nhà ở trong khu viên của đại học. Thì đó là cái mô hình chung của đại học nước ngoài. Giáo sư là được cấp nhà hết. Còn Ấn Độ thì họ tiết kiệm hơn. Thì trong mấy chục năm làm giáo sư cho đến lúc về hưu thì chúng ta được ở nhà do cái trường đó cấp. Sau khi mà hết cái tuổi hưu thì chúng ta phải dọn nhà ra để nhường lại cho giảng viên khác. Cái căn hộ đó nó gồm có 4 phòng. À, 3 phòng ngủ, 1 cái phòng khách, kia là phòng ăn. Cho mỗi phòng ngủ nó đều có nhà vệ sinh rất là đàng hoàng, có sân vườn trước, trong vườn sau, diện tích trung bình nó cũng khoảng là 400 mét, rất là thuận lợi. Để cho giáo sư ta đầu tư vô cái giáo dục, ta không làm cái gì hết. Như vậy mỗi ngày đó là giáo sư ở nước ngoài, quý vị biết đó, là từ lúc 7 giờ sáng không, cho đến lúc 5 giờ chiều họ làm giống như làm công chức. Thì trong mỗi một khoa nó có nhiều phòng, nó có những cái phòng dành cho giáo sư, giáo viên. Dù không có tiết học, bắt buộc cũng phải ngồi ở đó. Để có sinh viên nào muốn vô hỏi cái gì đó là ta trả lời được liền. Đó là cái mô hình đại học ở nước ngoài. Không biết bao giờ Việt Nam chúng ta mới làm được như thế. Vì chúng ta chưa có những nhà đầu tư về giáo dục. Đầu tư giáo dục không có lời nhiều so với đầu tư bất động sản. Mà phải đầu tư theo mô hình của nước ngoài. Mỗi một khoa là một tòa nhà độc lập, có nhiều phòng, và có nhiều cái lớp học đó, nó chỉ có 3-4 sinh viên thôi. Như vậy lớp thạc sĩ, tiến sĩ đó là phòng nhỏ xíu à quý vị, chứ không phải to như thế này đâu. Tức là người ta phải bù lỗ ở cái trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ là chưa nào phải bù lỗ. Nhiều khi một khoa có 1 sinh viên học thôi, nhưng mà đến 6 giảng viên và giáo sư giải. Cái tiền học phí làm sao mà trả đủ cho 6 người. Nhưng mà nếu mà không đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ thì cái trường đó không có đẳng cấp. Cho nên ta lời là ở trình độ cử nhân, nhưng mà bù lỗ ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Đó thì quý vị xem thêm để hiểu cái đóng góp của giáo sư Trần Trung Ngọc về vấn đề về khoa học và Phật giáo. Chúng ta kết thúc tại đây.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu 4 biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu 4 biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.